Chiêu 19 nổ, nổ nổ là phong chân đạp ám vân thoa, 1200 luồng niệm lực quán thâu vào thanh kim diễn thần binh kiếm, điều khiển chính xác cả những hoa văn quy luật phức tạp trên kim kiếm, nhất thời gắn kết hai đại quy luật bản nguyên vũ trụ không gian, kim, rồi đứng từ xa nhìn Hoàng Y Nhân, quát khẽ, trảm hư không, rạo kim kiếm chí dương chí cường kiên, cung khóa vỡ nổi, không gian xung quanh đều méo sạch đi. Một thanh kim kiếm chẻ theo không gian vũ trụ thành một đường cong tinh diệu, tự như rọc theo sóng không gian thành một, khe hở chuẩn xác nhất, hiện ra một vết nứt không gian nhỏ như một sợi tơ kim sắc, trên bầu trời lưu lại một vết kiếm mắt thường có thể thấy rõ ràng, hiển nhiên đây là một sức mạnh có thể rạch thẳng vào không gian. Rào, Hoàng Y Nhân cũng chân đạp ám vân thoa, khống chế một thanh kim kiếm, cũng nhanh như thiểm điện. Hai thanh kim kiếm trong nháy mắt va vào nhau giữa không trung, như hai kiếm thủ tuyệt thế, lần lượt chiến đấu La Phong và Hoàng Y Nhân đều đã khống chế thanh kim. Kim kiếm tiến tới trình độ xuất thần nhập hóa, kim kiếm ở giữa không trung lướt đi rất nhanh, chỉ còn hai luồng sợi tơ kim sắc mắt thường khó phân biệt. Hai sợi tơ kim sắc không ngừng kéo dài ra, rải rác khắp không trung, lần lượt giao kích, thảm liệt phi thường. Cảnh này làm các thần linh bất hủ đang xem truyền hình trực tiếp qua màn hình hoàn toàn sững ra. Đây là biểu hiện khi diễn thần binh tầng thứ 8 kim kiếm trảm hư không đạt tới đại thành. Kim kiếm một khi xuất ra, căn bản không nhìn thấy kim kiếm nữa, chỉ có thể thấy một sợi tơ kim sắc. Sợi tơ này do việc cách không gian tạo thành, La Phong, Hoàng Y Nhân đều có thực lực cấp vực chủ bậc chính, do đó chỉ lưu lại vết kiếm trong không gian. Nếu hai người họ là giới chủ, niệm lực sẽ mạnh hơn gấp ngàn lần. Việc sử dụng một chiêu kim kiếm chạm hư không, tuyệt đối cách không gian vũ trụ như các đậu phụ. Nhưng trong các giới chủ giữa, cũng chỉ có một số cực nhỏ giới chủ mới có thể có kỹ năng đó. Nhưng La Phong đang ở cấp vực chủ bậc chính đã có kỹ năng này rồi. Ha ha, thật là dữ dằn, rất hoàn mỹ, không tệ, liên tục giao kích vài chục hiệp. La Phong tìm hiểu tất cả kỹ năng của đối thủ, rồi rốt cục cười ha hả, đồng thời chém phúc niệm lực, từ 1200 tăng mạnh lên tới 1600. Vèo, một sợi tơ kim sắc tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt đã xuyên qua thân thể Hoàng Y Nhân. Nhanh tới độ kia Hoàng Y Nhân căn bản không kịp né tránh. Một thân thể Hoàng Y Nhân trong nháy mắt đã và vỡ ra như đậu phụ, chia thành hàng trăm khối mảnh vỡ như nhau. Trong nháy mắt, đã bị kiếm khí sắc bén ẩn chứa trong kim kiếm điên cuồng cắt thành khối thịt. Mệnh hạch cũng bị đâm thủng. Tầng thứ 12, thông qua. Tầng thứ 13, La Phong hít sâu một hơi, trong mắt có vẻ khát vọng và hơi chút điên cuồng. Âm âm, vốn đã tới mặt cầu điểm cuối, lúc này hắn đi thẳng ra ngoài tinh cầu. Tầng thứ 10, tầng thứ 11. Tầng thứ 12, lần lượt là chiến đấu trong tinh hạch, lần lượt là chiến đấu trong tinh hạch. Trong tầng dung nham, mặt đất của một tinh cầu, ba tầng sẽ là một cửa khẩu. Tầng thứ 13, mặt cầu thông thiên kiều lại đi xuyên qua không gian, tới một hành tinh. Hiển nhiên chiến trường đã mượn hoàn cảnh một hành tinh. La Phong nhìn vào mặt thông thiên kiều rất dài, liếc mắt nhìn không tới điểm cuối cùng. Con đường đi thông đó là một hành tinh nóng bỏng. La Phong mỉm cười, nhanh chóng bay theo thông thiên kiều, bắt đầu xông lên tầng thứ 13. Trên hòn đảo trung ương không gian vị diện thông thiên kiều, 86 thần linh bất hủ đang xem trên màn hình La Phong, đồng dạng cũng thấy cảnh giao chiến với đối thủ vài chục hiệp, sau đó đánh chết đối thủ, cơ hồ mỗi người đều ngẩn ra. Tầng thứ 12, thông thiên kiều tầng thứ 12, La Phong vẫn tiếp tục chọn lựa trưởng khống giả vốn rất bất lợi, hắn vẫn thành công ư, Lung Ngọc Vương cảm thấy chấn động, nàng chấn động thật sự. Tốc độ tiến bộ của La Phong đã sắp đến trình độ không tưởng tượng nổi rồi, hoàn toàn siêu thoát khỏi phạm vi giải thích của nàng. Khó có khi nào, Lung Ngọc Vương nhìn lên màn hình, La Phong tiếp tục lao lên tầng thứ 13, trong mắt không khỏi đầy vẻ kinh hãi. Hắn còn xông lên tầng thứ 13 sao? Lúc này, không chỉ riêng là Lung Ngọc Vương, mà các thần linh bất hủ ở đây, kể cả sư phụ La Phong Chân Diễn Vương đều vô cùng khiếp sợ. Chân Diễn Vương cũng thầm nghĩ, La Phong bình thường cũng thỉnh giáo trước mặt ta. Ta cảm giác hắn rất miễn cưỡng, có thể vượt qua tầng thứ 12 đã là không tệ rồi. Nhưng xem ra, việc hắn vượt qua tầng thứ 12 cũng không phải là cố hết sức, có khi nào hắn còn có thể xông qua tầng thứ 13. Không thể, không chắc lắm, không thể, sao có thể, sao có thể. Đám thần linh bất hủ trong lòng đều không dám tin việc La Phong lại tiếp tục vượt qua tầng thứ 13. Nhưng cũng không ai dám 100% nói như vậy. Vì lúc trước La Phong liên tục xông từ tầng thứ 8 tới tầng thứ 12, liên tục xông qua 5 tầng, lại cũng một loại tự tin rất tự nhiên, đều chiến đấu vài chục hiệp, sau đó một kích đánh chết. Loại trấn định tự tin này hoàn toàn ảnh hưởng tới họ, làm họ cũng không xác định được La Phong có thể xông qua tầng thứ 13 hay không. Nhưng về mặt lý trí thì mọi người cảm thấy là không thể được. Thông Thiên Kiều, cứ ba tầng lại là một đại cửa khẩu, 13, 46, 79, 10, 12. Hiển nhiên tầng thứ 12 tới tầng 13 thuộc loại một cửa rất khó, vô cùng khó có thể đột phá, mức khó khăn tăng lên cũng thật lớn. Lần này khi La Phong xông lên Thông Thiên Kiều, có rất nhiều thần linh bất hủ đều cho rằng La Phong đến cả tầng thứ 10 cũng không xông lên được. Nhưng bây giờ hắn đã vượt qua tầng 12 rồi. Phải biết rằng cấp, trong số 10 người cứu vực chủ thành viên nguyên thủy bí cảnh, người mạnh nhất cũng chỉ vượt qua tầng thứ 11 mà thôi. Những người cũ ấy phần lớn đều đã tu luyện mấy vạn năm rồi. La Phong được bao lâu chứ quá biến thái vượt qua tầng thứ 12 thì thôi. Chẳng lẽ La Phong còn muốn vượt cả một đại cửa khẩu nữa? Vượt qua tầng 13 sao? Thông Thiên Kiều kéo dài lên tinh không, từ một hành tinh nối liền thẳng tới một hành tinh. La Phong nhanh chóng bay đến mặt hành tinh. Tuyển đối thủ của ngươi đi, vũ giả, trưởng khống giả, huyễn thuật sư, lựa chọn ai. Đánh bại người đó là ngươi thông qua tầng thứ 13. Thanh âm trầm thấp ầm ầm, từ giữa hành tinh vang vọng ra. Trưởng khống giả, La Phong nín thở nói. Tầng thứ 13, mình cũng không tin chắc lắm. Hiểu được 108 loại bản chất mới có kỹ năng sánh ngang với Thông Thiên Kiều tầng 12. Bây giờ mình vẹn vẹn chỉ hiểu được 102 loại bản chất không gian. Kỳ thật về phương diện cảm ngộ quy luật không gian cũng lạ. Thông Thiên Kiều tầng 11. Dựa vào chấn phúc niệm lực 1600 mới có thể giải quyết được đối thủ tầng thứ 12, còn đối thủ tầng thứ 13. Thực lực rất nghịch thiên, mình còn có thể thắng sao? Liều thôi, liều đem hết toàn lực. Xem thử thành quả 90 năm ta ở Hỗn Độn Thành. La Phong nhìn chằm chằm vào phía trước. Ầm, bề mặt hành tinh nóng rực, ngọn lửa đang thiêu đốt đột nhiên bắn mạnh ra một luồng lửa. Luồng lửa nóng rực lơ lửng giữa Thông Thiên Kiều, sau đó ngưng tụ biến thành một nam tử đeo mặt nạ, mặc chiến khải màu đỏ rực. Hắn có chiến khải màu đỏ rực, tóc màu đỏ rực, vác trường côn màu vàng sậm, chân đạp ám vân thoa, đôi mắt kim sắc nhìn về phía La Phong. Cấp vực chủ lại có thể xông lên Thông Thiên Kiều tầng thứ 13, lâu lắm rồi không hề có ai cả. Người mặc chiến giáp ngọn lửa nhìn La Phong, thanh âm ầm ầm vang dội. Ta tới đây để phá kỷ lục. La Phong mỉm cười, Tầng thứ 13 khó hơn tầng 12 rất nhiều. Tiểu gia hỏa, hy vọng ngươi có thể chịu đựng được. Người mặc chiến giáp ngọn lửa mỉm cười. Tin rằng ngươi cũng đoán được, ta sẽ sử dụng diễn thần binh lớp cuối cùng trong chiến tầng ơ. Bất hủ diệt khả địch. La Phong nheo mắt, lại... Người này lại thi triển chiêu mạnh nhất của diễn thần binh. Diễn thần binh cũng được gọi là hồn thiên diễn, tên đầy đủ là cửu trọng hồn thiên diễn. Thi triển chia làm 9 tầng, từ tầng đầu tiên huyễn kiếm thức, rồi từng chiêu tăng lên, tới tầng thứ 9 mạnh nhất là bất hủ diệt khả địch. Cho dù rất nhiều giới chủ đỉnh cao cũng rất khó luyện thành tầng thứ 9. E rằng khi vừa trở thành thần linh bất hủ cũng còn chưa luyện thành. Bắt đầu đi, La Phong nín thở. Phải liều toàn lực rồi là thắng hay bại, phải xem vào vận khí. Rất tốt, tự hậu rất có ý chí chiến đấu. Người mặc chiến giáp ngọn lửa cười ha ha, ầm. Trường côn màu vàng sẫm vác sau lưng người mặc chiến giáp ngọn lửa đột nhiên vỡ toàn trà. Vô số tiểu kiếm kim sắc toàn bộ bay tung ra. Vô số kim quang giữa không trung bắt đầu tổ hợp, vừa kỳ dị mà có phần quỷ dị. Khác hẳn việc tổ hợp của 8 lớp diễn thần binh trước. Đây là tổ hợp uy lực mạnh nhất của cả diễn thần binh. Tích tắc, một thanh kim kiếm tuyến toàn thân, màu vàng sẫm, nhìn như rất bình thường, giải ước ba thước lơ lửng giữa trời. Thanh kim kiếm lơ lửng giữa không trung, như ẩn như hiện, tựa như tùy thời biến mất trong hư không. Diễn thần binh tầng thứ 9, bất hủ diệt khả địch. Kỳ thật chiêu này, sở dĩ có thể được gọi là bất hủ diệt khả địch. Đến bất hủ cũng địch lại được, là vì cường giả giới chủ đỉnh cao khi thi triển chiêu này. Cũng cho diễn thần binh trong nháy mắt xuyên qua hư không, giống như thuấn gì, đột nhiên biến mất, sau đó đột nhiên xuất hiện ở một điểm, tiến hành một chiêu ám sát trong nháy mắt, binh khí xuyên qua hư không, lúc ẩn lúc hiện, tự nhiên nhanh hơn việc thân thể thuấn gì, do đó quy luật không gian đã tới kỹ năng tầng thứ 13, quy luật kim, gần như đạt đến cực hạn, cũng rất miễn cưỡng thi triển được uy lực cơ bản của chiêu này. Cho dù uy lực cơ bản, chiêu này cũng vẫn xứng với cái tên bất hủ diệt khả địch, vì cường giả giới chủ đỉnh cao khi thi triển chiêu này, lực công kích cường đại và kim kiếm xuyên qua hư không đột ngột công kích, thần linh bất hủ bình thường cũng phải cẩn thận đề phòng, chứ không dám tùy ý gia tốc đuổi theo đối thủ. Giả thiết một lần sơ sót, gia tốc truy sát giới chủ, đột nhiên lại xuất hiện một thanh kim kiếm ngay trước mắt. Cho dù thần linh bất hủ không chết, e rằng cũng phải trọng thương. Hơn nữa, việc này khiến thần linh bất hủ khởi dụng tốc độ nhanh nhất truy sát giới chủ. Do đó, chiêu này cũng xứng với tên bất hủ diệt khả địch. Khi trường côn màu vàng sậm sau lưng người mặc chiến giáp ngọn lửa trong nháy mắt xe toan, hóa thành hình thái hoàn mỹ nhất của diễn thần binh kim chiếm kiếm dài ba thước. Cùng lúc, La Phong cũng liều mạng. Trường côn màu vàng sậm phía sau La Phong cũng trong nháy mắt bắn ra vô số kim hoàng, hóa thành 108 thanh tiểu kiếm kim sắc, sau đó nhanh chóng tổ hợp thành một thanh kiếm bản rộng kim sắc dài 2.8 thước. Hiển nhiên hắn đang thi triển tầng thứ 8 kim kiếm trảm hư không. Dù sao bây giờ La Phong cũng chưa biết thi triển ra tầng thứ 9 như thế nào, quy lực cực hạn tầng thứ 8 cũng có thể thắng tầng thứ 9. La Phong trong lòng gầm lên. Kim giác cự thú trong thể nội thế giới ngộng đầu gầm lên, thi triển ra bí pháp thiên phú cường hóa. Chấn phúc niệm lực trong nháy mắt từ 1600 tăng lên tới trên 3200 diệu, đạt đến cực hạn. Ta khổ tu ở hỗn độn thành, khắc pho tượng thần thú 90 năm, đồng thời quan kháng quy luật vận chuyển vũ trụ trên trời, xác minh với nhau, 90 năm qua cũng bằng với nguyên vũ trụ mấy trăm năm. Khổ tu dạ như vậy, cũng khống chế được một chút ý cảnh thần thú cực mạnh. Mặc dù ta không hiểu được ảo diệu của quy luật dung hợp, nhưng ít nhất sau khi khắc vô số lần, ta vẫn có thể thi triển được một chút ý cảnh thần thú. Đôi mắt La Phong đầy vẻ điên cuồng, giết niệm lực cực hạn, khống chế cực hạn, khống chế cực hạn, kiếm bản rộng kim sắc dài 2.8 thước với một chút ý cảnh thần thú đáng sợ trong nháy mắt xe vụn không gian, một thanh kim kiếm diễn chiến binh hoàng mỹ dài 3.3 thước vô thanh vô tức ẩn hiện giữa không trung. Hai thanh kiếm trong nháy mắt đã va chạm nhau giữa vũ trụ ngoài hành tinh, hai mũi nhọn va chạm nhau,